Con tên là Trần Thị Huyền. Đạo Phật hướng chúng sinh đến cái thiện, loại bỏ tham sân si. Vậy chúng con đang ở trong giai đoạn phát triển hoài bão, khát vọng, khẳng định bản thân. Chúng con tìm đến Phật Pháp được dạy loại bỏ tham sân si đi, thì liệu những điều đó có khiến bản thân trở nên yếu đuối đi, không còn tham nữa, thì khi ra ngoài liệu có còn đấu tranh theo đuổi những dục vọng về việc khẳng định bản thân, tạo nên sự nghiệp to lớn, cống hiến cho đất nước không ạ? Phật dạy phải vị tha. Người ta tát má trái thì đưa má phải cho họ tát. Câu này không phải Phật dạy. Câu này là ở trong gì? Trong kinh thánh của đạo gì? Đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành các con nhé. Định cài sư phụ hả? Sư phụ tỉnh lắm, không cài được đâu. Câu này là trong kinh Đức Chúa dạy. Đức Phật thì dạy phải từ bi hỷ xả, yêu thương, chia sẻ, vân vân. Liệu có trở nên yếu đuối, nhu nhược, hèn nhát, bạc nhược không? Nếu một thế hệ bạn trẻ hướng đến Phật nhưng lại trở nên thu mình, không dám thể hiện cái tôi, thì điều đó có nghĩa có nguy hại cho đất nước không ạ? Con mong được Thầy giải đáp cho sự ngu muội này của con. Quả thật qua câu hỏi này, bạn thấy này vừa ngu lại vừa đáng yêu, vừa đáng thương. Ngu mà không ngu đâu. Trong câu hỏi này, ngu mà không ngu, nhưng không ngu ngược lại lại cực kỳ ngu. Thầy nói vui vậy thôi, giải trí một chút. Xin thưa các con, đạo Phật dạy chúng ta từ bi hỷ xả, dạy chúng ta vô tham, vô sân, vô si, không phải là đưa nhân loại đến chỗ tuyệt chủng, không phải làm cho con người bạc nhược, hèn hạ, yếu đuối. Các con nghĩ lại lịch sử Việt Nam của chúng ta, thời kỳ vàng son nhất của Phật giáo Việt Nam của chúng ta là thời kỳ Phật giáo nhà Lý và Phật giáo nhà Trần. Lý Công Uẩn có công rất lớn với Phật giáo và đã từng là một chú tiểu xuất gia ở trong cửa Phật, được sinh ra ở trong cửa chùa, ở trong chùa, không phải là gì mẹ thì đi cái hôm đó trời mưa gió cho nên đến cửa chùa Tiêu Sơn và xin ngủ nhờ ngoài Tam Quan. Và đêm hôm đó bà sinh ra Lý Công Uẩn ở tại cổng chùa Tam Quan của chùa Tiêu Sơn ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh hay Bắc Giang nhỉ? Bây giờ thuộc Bắc Ninh hay Bắc Giang? Đó, Bắc Ninh đúng không? Các có bạn nào Bắc Ninh không? Cảm ơn các bạn. Đó. Và sau này lớn lên làm chú tiểu, nhưng làm chú tiểu đến năm 12-13 tuổi thì thiền sư Phạn Hạnh và thiền sư Lý Khánh Văn thấy rằng cái bản chất của chú tiểu này, nếu là một quân nhân, nếu là một quân nhân tức là đi bộ đội đó, mà nôm na đi bộ đội, thì sẽ đem lại cái lợi ích cho quốc gia dân tộc nhiều hơn là một chú tiểu xuất gia đi tu, là một thầy, là một hòa thượng. Cho nên mới khuyên gì, thiền sư Phản Hạnh với thiền sư Lý Khánh Văn khuyên Lý Công Uẩn là năm 16 tuổi là tổng quân nhập ngũ, tức là mình nói nôm na là đi bộ đội. Và trải qua một thời gian đi lính thì đến lúc đó là đến lúc là triều gì, triều nhà Tiền Lê, vua Lê Đại Hành lúc đó lên làm vua và sử dụng Lý Công Uẩn lên cái chức là điện tiền chỉ huy sứ cấm vệ quân ở trong kinh thành. Đó, chức cũng rất là to. Và sau này khi mà Lê Thái Tổ băng hà. Mấy đứa con của Lê Thái Tổ tranh nhau, thì Lê Long Đính là gì? Mạnh hơn được lên ngôi. Nhưng Lê Long Đính lên làm vua được mấy năm thì cái do ông gì cai trị đất nước bằng cái chế độ hà khắc và hoang dâm vô đạo, cho nên đánh mất lòng dân. Vì vậy mà quần thần trong triều với nhân dân là ai oán và muốn diệt đi. Và khi Lê Long Đính bị diệt thì cả đất nước quan lại trong triều đều suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi. Từ một chú tiểu, rồi một anh lính, rồi một vị tướng quân lên làm vua, không mất một mũi tên hoàn đạn, không đổ một giọt máu nào. Lên làm vua có công chuyển kinh đô đến kinh thành Thăng Long, bắt đầu Phật giáo được hưng thịnh từ đó. Nhưng đặc biệt các con ạ, sang thời nhà Trần, cả Trần, ba vị vua đầu nhà Trần là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Ba vị vua đầu nhà Trần đều là vị vua Phật gì? Phật tử. Trần Thái Tông đã từng xuất gia lên núi Yên Tử cầu pháp nơi quốc sư Phủ Vân rồi, nhưng do Trần Thủ Độ kéo quân đến tận chân núi Yên Tử ép Trần Thái Tông đi về làm vua, cho nên quốc sư Trúc Lâm khuyên Trần Thái Tông là nên bệ hạ nên đi về lo việc triều chính. Trên núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm mình, tâm bệ hạ mà yêu nước thương dân, lo cho nhân dân được cơm no áo ấm thì đó chính là Phật. Cho nên nghe quốc sư Phủ Vân khuyên như vậy, Trần Thái Tông liền theo Trần Thủ Độ và đi về kinh thành làm vua. Nhưng mà sáng trưa chiều tối không bỏ thời khóa tu thiền và niệm Phật tụng kinh, nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, đem áp dụng giáo lý lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống làm vua, và kết quả là đem đến sự thái bình thịnh trị cho nhân dân, lấy được lòng gần như toàn bộ già trẻ gái trai của người Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Và kết quả là gì? Quân giặc phương Bắc lúc đó là ai? Quân giặc nhà gì? Nguyên Mông, đúng không? Thế mạnh như trẻ tre, đi đến đâu các quốc gia dù mạnh như các quốc gia châu Âu, lớn như là Trung Quốc, lúc đó đều gì? Đều bị san phẳng dưới vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn. Nhưng khi đến Việt Nam, ba lần quân giặc Nguyên Mông xâm chiếm Việt Nam đều ba lần đại gì? Đại bại. Mà lúc đó triều đại nhà Trần lấy Phật giáo là quốc gì? Là quốc đạo. Vua tôi nhà Trần đều theo Phật, đều theo Phật giáo. Nếu là một nhà, một giáo sư, một nhà nghiên cứu lịch sử chân chính công bằng, các con sẽ xem các giáo sư đó sẽ phán xét người học Phật đem Phật áp dụng vào cuộc sống có phải là thấp hèn, có phải là yếu đuối, có phải là nhu nhược không? Chắc chắn không. Cho nên bạn này đang hiểu lầm về cái từ vô ngã vị tha mà Phật đã dạy. Đang hiểu lầm về cái từ gì? Bỏ tham sân si mà Phật đã dạy. Phật dạy vô ngã, tức là không được cái gì cũng bo cho mình, lo cho gì mình trước, mà phải lo cho mọi người, lo cho đất nước, lo cho dân tộc, lo cho chúng sinh trước, thì ngược lại người ta sẽ quay lại lo cho mình. Mình không cầu nhưng mà tự được. Giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả cuộc đời của người lo cho đất nước, lo cho dân tộc, lo đến nỗi là không có thời gian để lấy vợ, không có thời gian để lập gia đình riêng nữa. Nhưng mà đổi lại, cả đất nước này đại đa số đều xin được làm con của Bác, làm người thân của Bác, làm học trò của Bác. Có đúng không các con? Đó, đúng. Cho mà chàng vỗ tay chứ ngồi ngẩn ra thế. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên cái mà chúng ta cầu cho bản thân mình được chỉ là cái nhỏ thôi, còn cái mà cho đồng loại, cho muôn dân mới là cái lớn. Cho nên vô ngã chính là ở cái đó, chứ không phải vô ngã là gì, là đi đâu chúng ta cũng khiếp nhược, cũng khúm núm, cũng gì cũng quỳ mọp xuống đi bằng cái đầu gối, là vô ngã đâu. Không phải, hiểu lầm rồi. Vị tha là chúng ta gì? Nghĩ cho mọi người, nghĩ cho cái lớn, nghĩ cho cái chung trước. Đấy, người làm việc lớn không thể cái gì cũng nghĩ cho bản thân đâu, trước đâu các vị. Mà người muốn làm được việc lớn, muốn thành tựu được đại nghiệp của mình thì phải lo cho gì? Cho số đông trước. Lúc đó mới lo cho mình, mà thậm chí không cần phải lo cho mình, tự người khác lo cho mình. Đó. Cho nên thì thôi, thời gian không có nhiều đâu. Câu hỏi của bạn này thực sự là rất là hay. Nó ngây ngây, nó rốt rốt, nó ngu ngu một chút, nhưng thực sự rất là hay. Thực sự nếu có thời gian mà giảng cái này thì hết cả một buổi cho các con phân tích ra thì hay lắm. Thôi hẹn là một hôm nào khóa tu sau, bạn này có thể là hỏi tiếp lại câu này để mình trả lời lại thì nó sẽ dài hơn, sẽ hay hơn. Thế bây giờ chỉ biết là câu hỏi của bạn đấy thì không có phải lo đâu, yên tâm, cứ đem áp dụng lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ để tốt đẹp hơn. Nhiều người áp dụng thì đất nước này, quốc gia này, dân tộc này sẽ càng tốt hơn. Cho nên không có sợ là mọi người học Phật hết thì đất nước này sẽ yếu đi, sẽ suy nhược đi, sẽ kém cỏi đi, sẽ lệ thuộc hơn, không phải đâu. Chưa bao giờ lịch sử Việt Nam chúng ta thời xưa cái danh tiếng lại gì, lại vang xa trên thế giới như thời nhà Trần. Đặc biệt là gì, ba đời vua đầu nhà Trần, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Và chúng ta biết là trên 700 năm nay, mỗi khi đến ngày giỗ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chúng ta thấy gì, có những năm Tổng Bí Thư đi về tận Yên Tử để thắp hương tưởng nhớ công ơn to lớn của gì, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ít nhất cũng phải là Thủ tướng hoặc là Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội. Còn có những năm Tổng Bí Thư trực tiếp đến để dâng hương tưởng niệm cái công đức to lớn của gì, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đối với gì, đạo pháp, đối với Phật giáo Việt Nam của chúng ta.